đang học về bài
Khúc Chư Đại Thần ở Viên Anh năm 118.
Trên thành đại chúng cùng đọc: Kiến văn giác chi,
kiến văn giác tri, hư vọng bình duyên, hòa hợp vòng sanh, hòa hợp vòng tử. Y báo, chánh báo đều do nhân duyên, nên sanh diệt không định. Vô minh là nhân, nghiệp thức là duyên. Nhân duyên hòa hợp, trong vô sanh hư vọng có sanh. Có mà huyễn có, nhân duyên biệt ly, hư vọng gọi là diệt. Đây là từ chân khởi vọng.
Kiến văn giác chi, hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Cả cái bài này là giải nghĩa cái câu này. Tổ giải nghĩa thầy lấy cái bài này là của Ngài Viên Anh. Ngài viết cái bộ, Ngài là một vị trọn đời chỉ học bộ Lăng Nghiêm, và rồi chùa của Ngài thành ra một cái, đã lập một cái trường học gọi là trường, cái trường học Lăng Nghiêm, để thỉnh Sư Tăng về học. Chỉ học có một bộ Lăng Nghiêm thôi. Ngài chuyên học, chuyên giảng. Cho nên rằng cái cuốn sách của Ngài giảng về bộ Lăng Nghiêm là coi như là cái căn cứ, y cứ để mà chúng ta tìm hiểu được. Kiến văn giác chi, tức là kiến là thấy, văn là nghe, giác là biết, và giác và chi, chữ hai cái cùng, nói tiếng Việt Nam thì cùng gọi là biết, nhưng mà nó có cái khác. Chữ kiến ấy là cái thấy ở nơi con mắt, văn là nghe ở nơi tai, còn chữ giác ấy là cái cảm giác, tức là nơi mũi, nơi lưỡi và nơi thân chúng ta. Ba cái thực căn ấy nó chỉ sinh hoạt bằng cái cảm giác. Thầy nói để chị em nhận ra, như con mắt thì chúng ta phải mượn cái ánh sáng mặt trời, nó chiếu vào qua con người vào thần kinh. Ở trong con mắt đang tối đen thì có cái ánh riêng, cái ánh mặt trời ấy nó vào tới cái chỗ tối thâm thẳm thì hiện lên một cái hình là chúng ta gọi là thấy, nói tiếng nhà chùa gọi là nhẫn thức đại sạch. Thức là cái biết của con mắt, cái biết mà cái biết sai lầm thì gọi là thức. Thế thì gọi là nhận thức đã sanh. Thế ta quay đi thì cái ánh sáng ấy nó tan, lại có cái ánh sáng khác nó qua con người, nó vào cái thần kinh, thì ta lại thấy một cái hình ảnh khác, gọi là một cái nhận thức thứ hai lại sanh ra. Để quay đi thì cái nhận thức ấy lại tan, bởi vì cái ánh sáng nó tan. Thầy nói cái chỗ đó thì chị em hiểu rồi, đó là cái thấy ở nơi con mắt. Thế còn nghe thì thầy đang nói đây, không có cái gì ở lồng ngực thầy nó nhảy, từ miệng thầy nó nhảy ra cả, chỉ có một cái luồng hơi ở phổi của thầy, nó ra theo cái miệng, cái lưỡi, cái miệng, cái môi, cái mép, làm rung động cái luồng hơi đó. Thì cái hơi nó ra đến bên ngoài, nó rung động cái không khí ở bên ngoài. Thì cái này chúng ta vẫn nghe, các ở bên ngoài người ta gọi là làn sóng âm ba. Để mà có cái máy bắt được đúng cái làn sóng ấy thì tận bên Mỹ trên tàu người ta cũng nghe được lời thầy nói, ở phương trời nào người ta cũng nghe được. Thế thì biết là cái rung động của không khí này nó rung động khắp cả. Cũng như mình ném một cái hòn đá xuống cái ao thì chúng ta thấy những cái làn sóng, mà những cái làn sóng ấy nó rung động khắp cái ao, nó ra đến tận ngoài bờ. Thế thì thầy đang nói đây là thầy đang rung động cái không khí, mà cái không khí này sẽ bị chuyển, cứ cái động này nó chuyển đến cái động kia, sẽ bị chuyển động khắp cả hư không. Thế tận bên tàu, bên Mỹ, bên Pháp người ta cũng nghe tiếng, nếu người ta có cái bộ máy bắt được cái làn sóng âm ba này. Đó là về cái nghe. Vậy thì nghe tức là mình chỉ lãnh cái động tĩnh của không khí, rồi chính cái thần kinh của mình ở trong này nó lãnh cái động tĩnh ấy mà nó tự biến ra cái âm thanh để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Thế chỉ có con mắt với cái tai thì có hai cái công dụng khác thế. Còn cái mũi thì tại sao mình ngửi được? Là bởi thí dụ như cái hoa, chúng ta thấy là cái bông hoa đó mà ta để vào trong một cái túi ni lông ấy, thì lâu thì là mình thấy cái túi ni lông nó ướt. Thế mới biết là cái bông hoa nó cũng như mình, nó có thở, nó thâu oxy vào, nó thở một cái thán khí ra. Thầy nghe cái hoa thì thầy không biết, chứ thầy thấy sách người ta nói là cái cây, tức người ta nói cái rừng cây, những cả cái cây này, thì chắc cái hoa thì nó cũng thế. Ban ngày ấy, thì nó thâu oxy, nó thả thán khí ra. Ban đêm ấy, thì nó lại thâu cái ban ngày có cái ánh sáng mặt trời đó, thế thì nó thâu oxy mà nó thả thán khí. Nhưng ban đêm ấy, thì nó lại thâu cái thán khí mà nó thả cái oxy. Đấy, thế thì có luận thầy đọc ở trong sách người ta nói như vậy. Thế thì như thế, tức là cái hoa nó có thở, từ trong nó thả những cái phân tử ra. Thế nếu mà theo gió, những cái phân tử ấy đưa vào mũi mình, đưa vào gặp các cái tế bào của thần kinh. Thì thầy cũng học ở trong sách, nói là tế bào của mũi đó, thì nó lõm xuống, và cái tế bào của lưỡi này thì nó nhọn lên. Đấy, nó khác nhau có thế thôi. Chứ cái thần kinh ở mũi với cái thần kinh ở lưỡi thì cũng làm bằng máu, nhưng chỉ có cái tế bào, cái cấu trúc của cái tế bào nó khác nhau như thế. Cho nên khi cái phân tử của cái bông hoa theo gió vào mũi mà gặp cái tế bào thần kinh ở mũi, thì cái tế bào, cái thần kinh ở mũi ấy, nó khởi lên cái cảm giác để nó phân biệt cái vật. Nó khởi lên cái cảm giác thơm hay là hôi, thơm của hoa nhài, thơm của hoa cúc. Đó, nó tỉ mỉ rõ ràng phân, nó khởi. Nhưng cái thơm với cái hôi này là cái cảm giác của cái thần kinh, chứ không phải là cái bên ngoài. Nhưng mà phải có cái duyên là cái phân tử ở bên ngoài, cho nên cái thần kinh nó khỏi cái cảm giác để nó phân biệt cái vật bên ngoài là hoa cúc hay là hoa hồng, hay thơm hay là hôi, lợi hay là hại. Thế thì ở mũi chỉ có cái cảm giác, chứ không phải là cái hoa nó tự thơm, không phải cái đống rác nó tự hôi. Nó chỉ là đất, cái hoa rồi ngày mai nó thành đống rác, cái đống rác nó vào cái cây hồng, ngày mai nó lại nở hoa. Nó là đất thôi, nhưng mà cái cảm giác thơm hôi chính là cái thần kinh của mình biến ra. cho nên nhà chùa gọi là duy thức biến, chỉ cái tâm thức của mình nó biến ra để thôi. Ở mũi thì gọi là cái tị thức, ở mắt thì gọi là nhẫn thức, ở tai gọi là nhĩ thức, ở mũi gọi là cái tị thức. Thế là cái thơm với cái hôi là cảm giác của thần kinh. Thế cái ngọt, cái chua cũng thế. Cái đường mà đặt vào tay mình không ngọt, nhưng đặt vào đầu lưỡi thì có cái vị ngọt. Đặt vào đầu lưỡi thấy ngọt rõ ràng, nhưng qua vào cái cổ họng, cũng cổ họng mình thôi, thì không thấy ngọt nữa. Nhất là vào đến dạ dày mà cũng dạ dày của mình, nhưng không có ngọt nữa. Như thế, cái ngọt này nó chỉ là cái cảm giác của cái đầu lưỡi, cái của cái đầu ấy, chấm 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 trắng của cái đầu thần kinh thôi. Các tế bào thần kinh nó khởi lên cái cảm giác để nó phân biệt. Đấy. Thế thì cũng là đầu cái thần kinh, cũng thần kinh nào cũng làm bằng máu, nhưng cái thần kinh ở mũi ấy, thì nó phát ra cái cảm giác thơm và hôi. Nó tùy theo cái cấu trúc của các cái tế bào nó khác nhau. Cái thần kinh ở lưỡi thì phát ra cái cảm giác ngọt với chua, và thần kinh ở thân, ở làn da của mình gọi là cái thân thức, thì nó cũng tùy theo cái sự xúc chạm như thế mà nó phát ra cái cảm giác nóng lạnh trơn rít, những cái cảm giác của chúng ta. Đấy. Vậy thì ba cái giác quan mũi, lưỡi và thân, đó, nó chỉ phát ra cái cảm giác. Thế cho nên tóm lại cả ba ở đây dùng bằng cái chữ hay để Việt, nói tiếng Việt thì gọi là hay, mà nói tiếng hay tức là biết, nói tiếng Tàu gọi là giác. Thế là chữ kiến là cái thấy ở nơi mắt, chữ văn là cái thấy ở nơi nghe, mỗi cái một giác quan riêng. Chỉ có cái chữ giác này là gồm ba cái giác quan: cái mũi, cái lưỡi và cái da, cái thân, thân thức tức là cái biết của làn da. Thế và chữ chi là cái biết của cái giác quan thứ sáu ở bộ não, gọi là cái ý thức. Thế cho nên ba cái giác quan kiến, văn, lý, chi, mỗi cái một giác quan riêng. Chỉ có cái chữ giác này là ba giác quan: cái mũi, cái lưỡi với cái thân. Nói tiếng Việt Nam gọi là thấy, nghe, hay, biết. Nói tiếng Tàu gọi là kiến, văn, giác, chi. Thì như thế, tức là nói về cả sáu cái giác quan của mình. Nên cái chữ giác đây là gồm ba nơi: thì thấy, nghe, hay, biết, hư, vọng, bệnh, duyên. Nè. Thì chúng ta bài hôm qua đã học hiểu rằng cái thấy của chúng ta tưởng là chúng ta thấy quả ổi ở ngoài vườn, nhưng mà thật ra mình đang thấy cái bóng ảnh ở trong con mắt của mình, ở trong cái thần kinh của mình. Mà cái bóng ảnh này nó tùy duyên tuần nghiệp, tùy duyên tức là theo khi có mặt trời thì chúng ta thấy, không có mặt trời thì không thấy. Hay là cái ánh sáng mà nó mờ thì chúng ta, cái thấy của chúng ta nó thay đổi theo cái ánh sáng. Và thứ nhất là nó thay đổi theo cái con mắt gọi là tuần nghiệp. Mắt con cua đó nó lồi hẳn ra bên ngoài thì nó lãnh cái ánh sáng khác mình, cho nên cái bóng ảnh nó khác mình. Cũng nhìn một vật mà mỗi loài thấy khác nhau. Thế cho nên cái thấy của chúng ta gọi là bệnh, nó không đúng sự thật, theo nghiệp, theo duyên, chứ nó không đúng sự thật, cho nên gọi là cái bệnh. Thì vì duyên và duyên cái bệnh. Đấy. Thế cho nên cái thấy, nghe, hay biết của chúng mình là bệnh, chứ không đúng sự thật. Thế mà chúng ta hòa hợp, nghĩa là cái thấy, tuy rằng thấy, nghe, sáu giác quan, nhưng mà có một cái tâm, đồng một thể của nó là một cái tâm. Thế cho nên nó hòa hợp với nhau, nó công ty với nhau để nó cùng hiểu, cùng biết. Cho nên gọi là sáu cái giác quan của chúng ta hòa hợp. Vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Thì hai cái chữ vọng sanh, vọng tử đây, này giảng tỏ ràng đây. Y báo, chánh báo. Đấy. Vậy thì hỏi nhau cái gì nó vọng sanh, cái gì nó vọng tử. Thì đây ngài giả nhờ là cả cái y báo, cái chánh báo của chúng ta. Đấy. Nó là những cái không có, nó cái do mình bệnh mà mình thấy ra. Đấy. Cái thân này nó là đất, nước, gió, lửa mà mình nhận là tôi. Đấy. Còn thân của sư cô Hoa Nghiêm cũng là đất, nước, gió, lửa, mình gọi là sư cô Hoa Nghiêm. Còn đằng trước cái thầy gọi là Cú Tác Hải. Đấy. Mà thật ra là cùng là đất, nước, gió, lửa. Ngoài kia đất, nước, gió, lửa mình gọi là cây dừa, mình gọi là cây ổi. Những cái bệnh duyên hòa hợp này. Vậy thì cái gì vọng sanh, cái gì gọi vọng tử? Đây nói y báo, chánh báo đều do nhân duyên, cho nên sanh và diệt không định. Này. Tức là nói cái gì sáu căn của mình ấy, tức là chánh báo đấy. Mà chánh báo thì cũng phải có y báo, bởi vì cơm ăn vào thì thành ra máu, máu nó mới nuôi con mắt, nó mới nuôi cái tai, thì mới có cái thấy, mới có cái nghe. Thế cho nên tất cả, tóm lại cả cái cuộc đời của mình, cả cái vọng thân, cả cái vọng tâm, cả cái vọng cảnh, đều do nhân duyên sanh. Theo nhân duyên mà có, cho nên sanh diệt không đình. Không đình tức là không dừng, không nghỉ. Chúng ta ngày nào nói đến cái chánh báo là thân mình, ngày nào phải ăn cơm. Thứ nhất là lúc nào cũng phải thở, đêm cũng thở, ngày cũng thở. Đó là đem những các cái chất vào. Tại sao mình cứ phải đem các cái chất vào thân? Bởi vì cái thân này nó đang, các tế bào nó đang chết, đang sanh, nó đang diệt. Các tế bào nó diệt đi thì mình phải vội vàng có tế bào mới. Mà muốn có tế bào mới, mình phải cho nó ăn. Mình phải ăn cơm để có chất đất, thở không khí để có chất gió. Rồi cái gió vào phổi đó, nó mới đốt những các cái tế bào chết, nó thành ra được cái hơi nóng, hơi ấm. Thế là luôn bốn cái chất đất, nước, gió, lửa, bốn cái chất ở trong cơ thể của mình nó chuyển biến suốt ngày, không lúc nào ngừng. Tức là chúng ta sống chết triền miên. Cái tế bào nó chuyển biến, thân chúng ta là một khối chuyển biến, chứ không phải là một cái, mà nó chuyển biến hàng tỷ lần một ngày. Những các tế bào nó chuyển biến, cho nên gọi là sanh diệt không đình. Thế rồi ở cái sanh diệt không đình ấy, mình bảo cái này là thân tôi, cái này là Cú Hoa Nghiêm, kia là cây dừa. Thế cho nên gọi là bệnh. Cái biết của chúng ta là cái biết bệnh. Vô minh là nhân, nghiệp thức là duyên. Đấy là cái ông tổ, là cái chính gốc. Thì cái nghiệp thức, tức là cái thức là cái tâm của chúng mình. Cái chữ, cái danh từ tâm ấy, là cái danh từ thông dụng. Cả thánh lẫn phàm đều gọi là tâm. Nhưng mà ở nơi phàm phu mê thì gọi là cái tâm thức. Biết đấy nhưng mà biết sai, biết lầm, cho nên gọi là tâm thức. Còn nơi ông thánh, ông ấy biết đúng, thế thì gọi là thánh trí. Trí, tâm trí, trí tức là cái trí tuệ. Thế thì khi cũng là cái tâm, nhưng mà cái tâm biết sai thì gọi là tâm thức, mà cái tâm biết đúng thì gọi là tâm trí. Thế bây giờ đây, cái tâm thức của chúng mình nó đeo nghiệp, cho nên gọi là nghiệp thức. Nó đeo cái nghiệp gì? Nó đeo cái nghiệp vô minh, mê muội. Cái vô minh là nhân, cái tâm thức của mình là duyên. Thế bây giờ cái tâm thức mình mắc vào cái vô minh rồi, cho nên gọi nó là cái nghiệp thức. Thế nhân duyên hòa hợp, tức là cái tâm thức của mình hòa với cái mê, cái ngu si. Trong vô sanh hư vọng thấy có sanh ra. Đấy, cái tâm thức của mình thật ra không có gì cả, nó như hư không. Nó có thật bởi vì nó đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi. Thế là nó có cái công dụng chân thật, chứ không phải nó là cái không có. Nhưng nó không hình, không tướng, mình không nhìn thấy, nó không có thể chất mình nắm được. Thế thì bây giờ đây, ở trong bụng cái bà kia ăn cơm, uống nước, thở không khí, có máu. Cái máu ở trong bụng bà có một cái thần thức, nó vơ những cái máu ấy, nó tết thành cái da thịt xương, có một cái thai nhi. Thế là có một đứa bé ở trong cái bụng bà. Thế là đến nó đủ ngày giờ, nó ra khỏi cái thân bà thì gọi là bà sanh ra đứa bé. Thực là vốn không có cái gì cả, chỉ tại bà ấy ăn cơm uống nước, cho nên mới có cái máu để ở trong tử cung đó. Thế là có một cái thần thức bên ngoài, nó theo nghiệp bảo nó vào đấy. Tức là như chúng ta đã ở bụng mẹ đấy, mắc vào cái bụng mẹ thì chúng ta cứ thế hút. Cũng như bây giờ chúng ta cứ biết bữa cơm thì cứ ăn, cái hơi thở, cái mũi mình nó cứ việc nó thở, cái mình không biết gì cả. Nhưng mà do nên gọi là cái nghiệp lực nó chuyển biến. Thế bởi vì cái tâm thức của mình bị cái nghiệp lực nó chi phối, mà mình mê mình không biết gì cả. Thế cho nên bây giờ mình cứ nhận vận tự nhiên, thở như thế nào, ăn như thế nào, thì cái lúc mình ở trong cái bào thai mình cũng cứ thế mình hút. Mà cứ việc hút những cái máu, cứ có một cái sức hút cái máu. Thế rồi cái máu nó cứ theo cái đường nghiệp của nó, mà nó thành ra các tế bào, thành ra da thịt xương. Thế cái này trong nhà chùa gọi là cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực tức là một cái động lực nó chi phối cái tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình cứ theo cái đường đấy, cái nghiệp ấy, cái tâm thức của mình nó phải vâng theo một cái luật gọi là luật nhân quả. Thế là thành ra có cái đứa bé sinh, mình gọi là có cái người sinh ra. Chứ thật ra là chỉ có cái đống máu. Mà máu ấy nghĩa là cơm, nước, với không khí mình thở đây. Đấy, mình bào chế, có một cái sức chuyển động, bào chế, cái chuyển động nó gọi là gió. Thế là có bốn cái chất ấy, thì nó thành da, thành thịt, nó thành máu, rồi nó thành da, thành thịt, thành xương. Cái nhân duyên hòa hợp trong vô sanh hư vọng mà thành là có sanh. Đều là, cho nên cái tâm của chúng mình gọi là diệu minh. Nó có một cái kỳ diệu, một cái tài tình. Đấy, bây giờ chúng mình ở trong mê, mà nó cứ theo, nó vẫn có một cái tài giỏi của nó. Đấy, chúng mình cứ thấy ở trong người mình, nó cứ mình cứ chỉ biết cho cơm vào miệng, thế mà nhậm vận rồi nó vào dạ dày, rồi cái gan, cái mật, mỗi thứ tuyết ra những cái chất để mà tiêu hóa. Chất nào cần thứ nào thì là cái gan, cái mật, cái ruột, cái dạ dày, nó đều có tiết ra những cái chất hóa học để nó tiêu hóa một cách tài tình ác thứ. Rồi thì nó tự nhận vận, nó biết cái chỗ này là cái răng này, cái răng nó hỏng này, thì bây giờ nó phải chích thêm cái chất calcium vào cái chỗ đó. Còn cái chỗ nào cái da nó, cái tế bào thịt nó hỏng thì bây giờ nó phải thêm cái chất vào. Cho nên các cụ nói rằng thế, để mà có vết thương là đừng ăn rau muống, nó lồi thịt ra. Thì là bởi vì mỗi thứ nó có cái chất của nó, mà nó cứ có một cái thông minh, một cái tài giỏi, nó biết như cho nên người ta gọi là ông tạo hóa, mới lại Đức Chúa Trời. Bởi vì rằng có một cái tài lắm, cái giỏi lắm. Thì đây Phật nói rằng cái phần chánh báo ở đây nói đây, cái y báo và chánh báo. Chánh báo tức là cái thân của mình, còn y là cái chỗ mà cái thân, cái chánh báo này nó phải nương tựa. Y là nương tựa, y báo như thầy đang ngồi trên cái ghế, vậy cái ghế đã là y. Thầy có cái báo tốt cho nên thầy có cái ghế để ngồi. Thế thì cái cảnh mình đang sống đây là cái y báo. Ví dụ như cái cây hoa hồng, cái cây hoa hồng, cái nó chỉ cần nở cái hoa rất là nhẹ nhàng, cho nên cái cành hồng, cuống hồng nó cũng nhẹ. Còn cái cây dừa đây, nó phải bê bao nhiêu những cái trái to, cho nên nó có những cái cuống chúng ta thấy hết sức là chắc chắn. Thầy thấy các em mắm môi mắm lợi, nó cầm dao nó chặt mà cũng chưa xong. Cẩn thận chắc chắn. Mà rồi thì nó còn có những cái vải như là lụa đó, để nó bọc để, còn mới lúc mới thì che sương che nắng, lại có một cái miếng phủ ở trên. Chúng ta để ý thấy ở nơi cây cối nó có một cái thông minh, một cái tài tình, rõ ràng là có một cái trí tuệ điều khiển để thành. Đấy. Bởi vì nó chính là mình là nó. Bên này gọi là chánh báo, nó là y báo. Một cái tâm thức của mình mà đồng thời thành tựu cái chánh báo là cái chỗ mình lãnh cái quả báo. Đấy. Nhưng mà cũng phải có cái y báo. Đấy. Là cái cảnh cho cái thân này nó nương tựa, nó ở đấy. Thì cái cảnh tức là cây cối, trái, hoa trái, cũng như là cái thân chúng mình, nó có một cái tài tình, cái thông minh. Thế thì nhân duyên hòa hợp, vì trong vô sanh mà hư vọng. Đấy. Nó cứ cũng là cái dừa cũng đất nước gió lửa, mà cái thân này cũng là bằng đất nước gió lửa. Cũng thế thôi, mình tự hư vọng, mình thấy ta là cái dừa, mình thấy là cái thân mình, rồi mình thấy có cái này sanh ra, cái kia diệt đi theo với cái nghiệp. Có nhưng mà huyễn có. Đấy, cái thân của thầy nó đã móm răng, nó già, nó bệnh, bây giờ nó điếc, mai lên nó tan rã, bởi vì đất thì nó phải chuyển biến rồi nó phải tan đi. Cho nên có đấy nhưng mà là huyễn có. Nhân duyên biệt ly, khi cái đất nó không còn hòa được với cái nước nữa, chúng nó phải chia rẽ, thì chúng ta gọi là cái người ấy chết. Chúng ta gọi là cái cây dừa, cái nó diệt, nó chết, người chết. Đây là từ, nói như thế là nói từ cái lúc nó chưa có mà bây giờ nó sanh ra, cho nên gọi là từ chân mà khởi vọng. Thế bây giờ mình tỉnh ra, từ chân mà khởi vọng nghĩa là từ mình đang không, mình thấy đây là cây dừa nó sanh ra, mình thấy đây là sư cụ Hoa Nghiêm. Thế là cái tánh đạo của mình nó khởi cái vọng, tức là nó thấy như thế là nó thấy sai, thì là đống đất nước gió lửa thôi, có cái gì là cây dừa, có cái gì là sư cụ Hoa Nghiêm đâu. Cho nên đó là nó đang thấy sai. Thế thì như thế gọi là từ chân mà mình thấy ra vọng. Con nói tiếp.
Nếu có thể lìa các duyên hòa hợp cùng không hòa hợp, liền diệt trừ nhân sanh tử. Đây là phản vọng quy chân.
Còn nếu có thể lìa các duyên hòa hợp cùng không hòa hợp, nếu mình tỉnh ra, mình biết những các duyên hòa hợp cùng không hòa hợp, nếu mình tỉnh ra, đây chỉ là cái duyên hòa hợp, tức là cái tâm thức ấy nó lại đeo thêm, nó hòa với cái nghiệp sát sanh, nó hòa với cái nghiệp trộm cắp, hòa với nghiệp hỗn láo, cho nên bây giờ hiện là thân con chó, hòa với cái nghiệp sát sanh thì bây giờ thành là có thân con mèo. Thì nếu mình biết được như thế, còn cái không hòa hợp, cái duyên không hòa hợp, tức là cái tâm thức nó đã tỉnh, như là các thánh, các ngài không có hòa với cái sát sanh, không có hòa với cái trộm cắp, cho nên các ngài không làm chó làm mèo, không hòa với cái dâm dục, cho nên không có vào bào thai, cho nên các ngài không có cái thân thế gian để gọi là các bậc thánh. Cái không hòa hợp, tức là Đức Thầy vừa nói, cái tâm thức của chúng mình nó cũng vẫn có cái mê, cái tâm mình nó mê, gọi là tâm thức. Thì cái tâm thức nó mê, nhưng mà nó mê cho nên nó đang, nó vẫn có cái quyền động. Vì vậy các nhà bác học người ta tin lắm, người ta bảo tất cả các pháp đều là động lực, chính là cái thức, cái tâm thức của mình Phật gọi là biến dịch thành tịnh. Khi nó không, nó tuy nó chưa hòa với những các cái sắc thanh, cái trộm cắp, nhưng mà tự nó vẫn là cái mê, cái vô minh, gọi là nghiệp thức, tâm thức. Cho nên chính cái tâm thức, cái bản chất của nó là cái bất lực. Thế ra ta nên gọi là biến dịch thanh thực, là cái không hòa hợp, nghĩa là nó mê, nó không hòa với, nếu nó hòa với cái sát sanh thì nó thành cái mèo, nếu nó hòa với cái hỗn lao nó thành con chó. Thầy nói đơn giản đấy, chứ thật ra muốn thành một con vật là phải nhiều nghiệp, nhưng mà nói đơn giản cho dễ hiểu. Hòa vào sát sanh thì thành con mèo, hòa vào hỗn lao thành con chó, hòa vào cái dục trì giới thành con người. Nếu hòa thêm vào những nghiệp ba thứ đã lòng tốt hay cứ giết người mà lại có thiền định nữa thì thành ông trời. Thế thì gọi là cái duyên hòa hợp, thì nó thành là các thứ sanh và vô sanh và diệt. Còn nếu không hòa hợp thì nó chỉ là một động lực thôi, cái tâm của mình nó động. Cho nên các thứ là cái không hòa hợp này, tức là cái nghiệp thức, nhiên cái tâm thức của chúng mình, nhiên cái tâm thức của chúng mình là cái vọng động. Thế nếu bây giờ mà chúng mình lìa được cả những cái chuyện hòa hợp, nghĩa là đừng có sát đạo dân vọng, mà cũng lìa cả cái mê muội, đừng có vọng động nữa, mà tức là cái không hòa hợp đây là cái tâm thức mê muội vọng động. Tuy nó không tạo nhiều, nhưng mà nó đang vọng động. Thế thì nếu chúng ta lìa được cả hai cái thứ hòa hợp và không hòa hợp ấy, thì ta giúp trừ được tất cả những cái tính nhân sanh tử, cả cái biến dịch sanh tử lẫn cái phật đoạn sanh tử. Nếu mà chúng ta lìa được như thế thì gọi là phản vọng quy chân, tức là cái người luyện phản là quay lại, buông cái vọng quay trở về, quy là quay trở về cái chân thật của mình. Ví dụ như chúng ta đang niệm Phật, ví dụ như chúng ta đang niệm Phật, Phật đặt ra cái phương pháp niệm Phật để cho những người thế thấp phẩm vọng quy chân. Còn cái phương pháp mà về thẳng chuyên thiền đó là để cho những vị có khả năng hơn. Còn bây giờ chúng mình là những người đang tu tịnh độ thì chúng ta cứ nói về cái pháp môn của mình. Thì bây giờ thế nào chúng ta niệm Phật là phẩm vọng quy chân? Đây, cái niệm Phật thì em biết Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chữ tạng Nam Mô là quay về. Quay về, làm sao vậy? Để bắt đầu bằng cái chữ quay về. Quay về Phật A Di Đà. Là bởi vì chúng ta xấu căn, cái mắt này này nó cứ mở ra, nó thấy cái cô này đi qua, cô này đi lại. Có người người ta trông thấy mình là thật xa, có người người ta trông thấy mình ta lườm một cái, người ta ngước người ta quay đi. thế thì ngay cái lúc mà có cái hình ảnh nó hiện lên như thế, thì cái vọng tâm đấy là cái vọng cảnh nó hiện lên, thì cái vọng tâm của mình liền, thế mà người ta xa thì cái vọng tâm nó vui, thế mà người ta ngước người ta lườm người ta quay đi thì cái vọng tâm nó tìm tiền. Thế thì lúc bây giờ mình làm gì? Mình Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là mình làm gì? Nam Mô
quay về
đó, cái bóng người ta thấy bình thường thì mắt mình nhìn thấy tất cả, mà cái bóng ảnh ấy nó không phải ở bên ngoài, nó ở ngay cái thần kinh ở trong mắt mình. Vậy làm nào mà quay, làm nào mà quay về? Cái hình ảnh ấy nó đâu có phải bên ngoài, mà nó ở ngay trong thần kinh của mình, ở ngay trong mắt của mình. Hay làm nào mà quay, làm nào quay? Mà lại bảo Nam Mô, lại bảo mình quay, quay về nghĩa là mình tỉnh ra. Tỉnh ra, nếu mình đã quen rồi thì không cần phải quán nữa, thì chỉ việc Nam Mô thôi. Nhưng nếu mình chưa quen đó, thì mình phải nhận ngay ra, nhận ngay ra không có cái của A, không phải của A đâu, đây là đất nước gió lửa đấy, phải không? Tự mình tự nhận ra không phải của A đâu, đây là đất nước gió lửa đấy. Mà cái đất nước gió đấy là mình tỉnh được một lớp. Cái đất nước gió lửa ấy nó cũng là cái không có. Mình học ở Lăng Nghiêm đấy nói là kết ám lại mà thành. Và vậy thì nếu mà mình còn thấy có cái cục có một quấn thì tức là mình hãy còn ở trong ám, trong mê. Chứ thật ra đấy là gì? Đấy là cái tánh. Rồi mình học đây gọi là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, tức là tánh vô lượng quang, tánh là Phật A Di Đà, tánh vô lượng quang Phật A Di Đà. Đấy, thế thì mình tập nhận ra như thế thì mình quay trở về cái tánh A Di Đà, nghĩa là chỉ có việc tỉnh. Mình đang mê thì bây giờ mình tỉnh ra nhận rồi, đây chỉ có Phật A Di Đà. Thế là cái vị ấy dù xá dù nguyết cũng là ông Phật Di Đà, phải không? Mà còn cái mình đang thấy cái cô A của nguyết thì đó là cái bóng mê của mình, gọi là ở đây gọi là cái gì, cái bóng tròn và bệnh duyên, cái mê của mình mà mình thấy ra đống đất mà mình lại thấy là của A, rồi lại mình lại thấy là của A của nguyết mình đó. Thì như thế là những cái mê biết là nó là vọng thì nó sẽ tan đi. Đấy, thì chỉ có tánh A Di Đà đang có mặt. Thế đấy, thì như thế là mình đang phản vọng quy chân. Còn nói tiếp,